Cô tiếp tục. Từng lễ thứ tư, từng lễ thứ tư của Đức Phật thì Ngài ở trong cái định bất động, thì lúc đó là cái trạng thái tâm ta thà bật ra. Thì tâm ta thà tức là tâm như, tức là trạng thái chân như của tâm, thì gọi là tâm như. Thì thực sự đây là cái chỗ này là tánh nhận thức biết thôi. Thì bây giờ cái trạng thái tâm như nè, Đức Phật giải thích nó là trạng thái tâm nhu nhuyễn, nhớ không? Thuần tịnh, không cấu nhiễm. Này, trong kinh diễn tả thế này nè, đây là trạng thái tâm nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn nghĩa là nó vi tế, thuần tịnh. Thuần tịnh tức là trong sáng, yên lặng, không cấu nhiễm, là không có bị nhơ bẩn đó, không cấu nhiễm. Tại vì đã sạch hết lậu hoặc rồi, không có buồn phiền, lo âu, sân hận, không có tham sân si, gọi là không cấu nhiễm. Dễ sai khiến. Dễ sai khiến tức là mình ra lệnh yên lặng thì nó yên lặng á, gọi là dễ sai khiến. Mình muốn không tầm không tứ thì nó không tầm không tứ, gọi là dễ sai khiến. Ngoài lý luận. Ngoài lý luận tức là Ataka Vakara. Và bình tĩnh. Bình tĩnh tức là yên lặng, thanh thản. Thì Đức Phật diễn tả như thế này nè. Trong cái đêm cuối của tuần lễ thứ tư, trong canh một, thì trong trạng thái tâm nhu nhuyễn, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, ngoài lý luận, bình tĩnh như thế, ta hướng tâm đến túc mạng minh. Đó là cái đoạn kinh. Mình biết rằng cái trạng thái tâm ta thà hoàn toàn không lời, cho nên Đức Phật diễn tả như thế này. Thì bây giờ ta hướng tâm đến, làm sao hướng tâm đi đâu? Và cái gì nó kiến giải ra túc mạng minh? Thì mình biết rằng bên dưới của cái tánh nhận thức biết này là cái dùng precunious. Thì mình tạm lý giải như thế này. Thì Ngài hướng tâm đến tức là có một cái tín hiệu, thì nó kích động vào cái dùng precunious. Và cái dùng này nó kiến giải ra túc mạng minh. Rồi trong cái canh thứ hai thì cũng trong trạng thái tâm như thế, ta hướng tâm đến thiên nhãn minh. Rồi trong canh thứ ba, ta hướng tâm đến lậu tần minh. Đó là ba minh bật ra, tức là ba cái trí tuệ được kiến giải từ cái vùng Phật tánh. Thì nó kiến giải như thế nào? Khi mà cho cái tín hiệu thì nó kiến giải ra. Nó cũng đi vào cái chỗ tánh nhận thức để nó mình nhận ra. Thì đây là ba canh nè. Nó cũng đi vào tánh nhận thức hết. Đó là ba minh. Thì cô muốn diễn tả cái điều rất là trừu tượng. Nó chỉ xảy ra ở trong nội tâm của Đức Phật thôi. Thì như thế nào? Khi mình cho một cái tín hiệu để mình muốn biết về cái gì, thì cái tín hiệu này thực sự nó cũng chỉ là cái nhận thức không lời mà thôi. Chứ không phải là mình khởi ý bằng cái dùng tiền trán. Chỗ này hướng tâm này, thì đây cũng là nhận thức không lời. Mình chỉ gợi lên một cái tín hiệu là mình muốn biết về cái đó. Thì khi đó, cái dùng tiềm năng giác ngộ này nó mới trả lời cái nghi vấn đó bằng cách nó cho ra những cái kiến giải về những cái kiếp quá khứ của Đức Phật. Như vậy, trong suốt đêm cuối của tuần lễ thứ tư, Đức Phật hoàn toàn ở trong cái trạng thái nhận thức không lời mà thôi. Ngay cả khi cho cái tín hiệu cũng trong nhận thức không lời, và khi nó kiến giải ra cũng bằng nhận thức không lời. Và bây giờ Đức Phật nói, ta nhận thức như thật như vậy về ba minh. Thì cái chỗ này cũng là nhận thức không lời thôi. Nó kiến giải cái gì? Nhận thức y hệt như vậy thôi, thì gọi là nhận thức như thật như vậy. Tức là nó đưa ra cái hình ảnh gì thì mình chỉ nhìn ngắm nó y hệt vậy thôi. mà không có lời nói, cho nên thấy nó như thật, như vậy, vậy 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 đó. Rồi sau đó mới dùng lời để diễn tả ra. Thì cái trạng thái tâm này cũng không lời, mà bây giờ tạm dùng lời để diễn ta tả ra cái chỗ này đó. Đây cũng hoàn toàn không lời, mà hướng tâm cũng không lời, mà khi nó kiến giải ra các cái trí tuệ hiểu biết này cũng hoàn toàn trong không lời, thì làm sao mà diễn tả ra được? Thì giờ mình tạm dùng khoa học để mình nói nó như thế nào, chứ nếu không thì mình sẽ thấy mơ hồ lắm. Cái gì hướng tâm, mà hướng tâm là khởi niệm hay sao? Thì thành ra là sai. Nếu mà có khởi niệm thì không bao giờ Phật tánh nó bật ra để nó kiến giải. Cho nên đây là dùng một cái tạm để cái sơ đồ để cho mình hiểu cái chỗ sâu sắc của cái chỗ hoàn toàn không có dùng ngôn ngữ để nói được. Thì tới đây là ngoài lý luận đó, không có logic nữa được, mà phải kinh nghiệm thì mới biết. Đó là cô tạm diễn tả ra cái nội tâm của Đức Phật trong cái khi Ngài chứng ngộ Ba Minh. Như vậy trong cái đêm cuối của tuần lễ thứ tư, hoàn toàn ở trong nội tâm của Đức Phật mà thôi, không có cái đối tượng gì bên ngoài hết. Chính Phật tánh nó kiến giải, và Ngài cũng lúc đó là ngồi nhắm mắt thôi, ở trong định nhận ra tuần tự Ba Minh trong suốt ba canh. Thì cái minh đầu tiên là Ngài nhận ra những kiếp quá khứ của mình, tức là bắt đầu nhận ra về luân hồi, về tương quan nhân quả, nghiệp báo của chính mình. Trong cái canh thứ hai là về nhân quả nghiệp báo của chúng sinh. Cho nên từ đây Ngài mới nhận ra được con người sẽ tái sinh trong sáu cõi, là ở trong minh thứ hai. Còn minh thứ ba này là nó mới giải đáp cái nghi vấn của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Tại sao mà con người phải già bệnh chết? Làm sao thoát ra khỏi già bệnh chết? Làm sao thoát ra khỏi luân hồi? Thì nó giải thích ra chính lậu hoặc là nguyên nhân để mà luân hồi, để tái sinh. Tại vì lậu hoặc khiến mình tạo nghiệp, mãi có nghiệp là phải luân hồi. Rồi nó kiến giải ra cách chấm dứt lậu hoặc ở trong bát chánh đạo đó, là con đường tu tập có tám chi để tu tập để chấm dứt lậu hoặc, tức là chấm dứt tái sinh. Thì trong cái canh thứ ba này là Ngài nhận ra tứ đế, về sau Ngài thiết lập lại có hệ thống gọi là tứ đế. Còn trong hai canh đầu là nhận ra một cách khái quát về tương quan nhân quả hay là luân hồi nghiệp báo của con người. Chỉ nhận ra khái quát thôi, chưa có lập thành hệ thống, chưa phải là một cái học thuyết rõ ràng. Cho nên trong cái tuần lễ thứ năm, Ngài mới chiêm nghiệm lại về cái điều mà mình đã biết trong canh thứ nhất và canh thứ hai. Bây giờ cô nói tiếp là sau khi nhận ra rõ ràng về tứ đế, tức là cách chấm dứt luân hồi sinh tử hay là cách chấm dứt lậu hoặc, thì Ngài cũng đồng thời nhận ra mình đã hết lậu hoặc. Cho nên sáng hôm sau, trong kinh ghi là khi sao mai vừa mới mọc thì Ngài đắc quả. Thực ra là Ngài đã chứng ngộ trong suốt đêm rồi, canh 1, canh 2, canh 3. Giờ khi sao mai vừa mọc thì xem như Ngài hoàn thành cái việc chứng ngộ của cái tuần lễ thứ tư. Thì sáng hôm sau khi sao mai mọc, Ngài mới công bố cái câu là sanh đã tận đó. Biết câu này không? Sanh đã tận, tức là không có còn tái sinh nữa, chỉ đã chấm dứt cái sự tái sinh rồi. Phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh tức là cái hạnh sống trong sạch của bậc thánh. Cái chữ phạm này là dịch từ cái từ Brahma. Brahma đó, Brahma, Brahman, Brahma đó là chữ dịch là phạm, là hạnh sống của bậc thánh. Phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm xong. Việc cần làm tức là tự mình tu tập và kinh nghiệm á, là đã làm xong. Sau đời này không trở lại. Thì về sau những vị thánh đệ tử của Ngài khi nhận biết mình đã sạch hết lậu hoặc, mình đã chứng nghiệm được tới cái chỗ tầng định bất động rồi, thì họ cũng công bố câu này. Và trong sử sách thì ghi đó là nói rằng mình đã đắc quả A-la-hán. Cái quả A-la-hán là cái quả vị cao nhất của người tu thời đó. Về sau trong kinh sách định nghĩa quả vị A-la-hán là sạch hết lậu hoặc. Hoặc là người ta định nghĩa quả vị A-la-hán là tắt tất cả lửa tham sân si. Và cũng sau khi đã chứng ngộ thì Đức Phật mới nói như thế này: tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, mà tại sao cứ cam tâm luân hồi sinh tử mãi? Đó là Ngài nhận biết những con người trong bộ não có cái cơ chế, hai cái cơ chế này, mà tại sao lại cứ là luân hồi sinh tử, tại sao cứ phiền não hoài. Đó là câu nói của Đức Phật đó. Lạ thay, tất cả mọi người đều có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai, mà tại sao cứ cam tâm luân hồi sinh tử mãi? Vì vô minh, đúng rồi. Thì từ đó Ngài mới phát khởi ra tâm đại từ đại bi, là chỗ đó. Và cũng trong cái sau khi chứng ngộ rồi, Đức Phật còn có nói một cái bài kệ. Cô không có nhớ rõ 100%, nhưng mà cô nhớ cái đại ý như thế này nè: đã bao nhiêu đời ta lang thang trong cái dòng luân hồi sinh tử, lặp đi lặp lại mãi đời sống thật là buồn chán. Ta đi tìm người thợ làm cái nhà này, ta đi tìm mãi mà không gặp. Này hỡi người thợ làm nhà, nay ta đã tìm được ngươi. Cây đòn dông mà ngươi dựng nên đã bị gãy nát. Ta đã chứng quả vô sanh bất diệt. Ta đã đoạn tận mọi ái dục. Đó là cái bài kệ Đức Phật nói sau khi chứng ngộ. Người thợ làm nhà, nhà là ý nói cái thân này, thân người. Người thợ làm nhà là muốn đi tìm cái nguyên nhân vì sao mà mình cứ phải tái sinh hoài.
Cô viết cái bài kệ đó chị bảo được
không? Cô không có nhớ 100%, thành ra cô không dám viết. Thì Ngài đã nhận ra là cứ luân hồi sinh tử là rất là khổ não, nhàm chán. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ta cứ lang thang mãi trong dòng luân hồi sinh tử, lặp đi lặp lại mãi đời sống thật là buồn chán. Đó, thì ta mới đi tìm người thợ làm cái nhà này, mà ta đi tìm mãi mà không gặp. Nay, bây giờ chứng ngộ rồi, nay ta mới tìm được ngươi. Này hỡi người thợ làm nhà, từ nay ngươi không còn cất nhà cho ta nữa. Nè, thấy không? Ngươi không còn cất nhà cho ta nữa. Cây đòn dông mà ngươi dựng nên đã bị gãy nát. Cất cái nhà thì cái đòn dông là cái chánh nhất để làm cái mái nhà đó. Cây đòn dông mà ngươi dựng nên đã bị gãy nát. Ta đã chứng quả vô sanh bất diệt. Ta đã đoạn tận mọi ái dục. Giờ cô đối vậy nha. Cây đòn dông là cái gì? Không. Ái dục. Chính cái câu cuối cùng đó là đã tìm được rồi đó, là cái ái dục. Ái dục là cái khiến cho mình tạo nghiệp và mình luân hồi thôi. Và cái đó là cái quan trọng nhất, là cái ái dục. Thì đó là một trong lậu hoặc đó. Là lậu hoặc. Bây giờ cô muốn giảng thêm một chút nữa nha. Hồi nãy cô đã có nói trong cái tầng định thứ nhất, ly dục, ly bất tiện pháp, phải không? Rồi trong tầng định thứ hai, dứt trừ ngũ chướng, tham sân, nghi trạo hối, tùy miên này các, là cũng đã chấm dứt được một phần về cái lậu hoặc rồi. Nhưng mà qua định, và đó là tầng định thứ nhì, là không tầm không tứ. Rồi bây giờ qua tới cái chỗ tâm ta thà, Đức Phật lại nói là một lần nữa, ta đã đoạn tận mọi ái dục. Như vậy, cái tầng định thứ nhất nói ly dục mà đã thật sự ly dục chưa? Tại sao chưa? Sau 6 năm khổ hạnh, mình đã nói rồi, chấm dứt lậu hoặc rồi mà. 6 năm khổ hạnh có còn thích tài sắc danh thực thùy hay không? Không. Mà tại sao sau 6 năm khổ hạnh không chứng quả? Mà bây giờ tới tâm ta thà mới nói là ta đã đoạn tận mọi ái dục. Như vậy trong khổ hạnh chưa chấm dứt ái dục hả? 6 năm khổ hạnh chấm dứt ái dục chưa? Tại sao chưa? Đã cắt đứt gia đình rồi, cắt đứt thế gian rồi, còn gì nữa mà ham tài sắc danh thực thì chấm dứt chưa? Chấm dứt rồi, sao bây giờ tới tâm ta thà mới nói là ta đã đoạn tận mọi ái dục? Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi.
Còn nghĩ là
chưa dứt được. Chỗ đó là chỗ chưa đến A-la-hán.
Thì đúng rồi, khổ hạnh thì chưa đến A-la-hán.
Lúc đó còn muốn đức Phật vẫn còn nghĩ những cái sự chứng ngộ.
Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi cho kỹ. Tại sao bây giờ là đạt tới tâm ta thà mới nói là ta đoạn tận mọi ái dục?
Tại vì
như vậy hồi thời khổ hạnh chưa đoạn tận, phải không? Tại sao chưa đoạn tận? Ông đã cắt đứt gia đình rồi, cắt đứt hết tri kiến thế gian, nhân duyên thế gian, và ăn uống cũng không có còn ham ăn uống, ngủ nghỉ gì hết. Mình biết rõ ràng rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mới tuyên bố ta chấm dứt đoạn tận đó ái dục?
Hồi đó Phật còn chăm có lời. Tức là Phật còn muốn chứng ngộ, còn muốn đi có lời.
Sao?
Còn dùng cái vùng là tiền trán. Còn dùng cái vùng còn ở trong vùng tiền trán. Chưa có đến cái bên kia.
Suy nghĩ đi, nói cho gọn gàng, không có nói hoài. Suy nghĩ cho rõ ràng rồi mới nói. Cô
là khi mà cái canh ba đó Đức Phật chứng cái lậu tận minh, lúc đó mới có cái giải đáp, thì lúc đó Đức Phật mới thấy rõ là đã chấm dứt. Tại vì lúc xưa thì chưa có thấy những cái giải đáp. Tới cái kia mà lậu tận minh rồi có cái giải đáp của mà Đức Phật hồi nào thì dẫn đi tìm là làm sao thoát khỏi luân hồi sinh tử. Lúc đó chứng thấy được cái đó thì mới biết đúng chắc chắn là mình đã thoát khỏi rồi. Đúng không cô?
Thì đúng rồi. Nhưng mà câu hỏi tại sao trong 6 năm khổ hạnh vẫn chưa chấm dứt được ái dục? Hả? Đúng rồi. 6 năm khổ hạnh là dùng ý chí, ý chí, ý chí, lương tâm, lý trí ở đây để mà chấm dứt. Cho nên là dồn nén, ức chế, ức chế cái thân và cái tâm. Sử dụng cái dùng này, ý chí sắt đá để mà bắt mình phải dồn nén về tài sắc danh thực thùy. Cho nên tới đây tâm ta thà nè, nó giải đáp ra đây mới biết cái nguồn gốc của luân hồi sinh tử là lậu hoặc. Và cũng biết là mình chấm dứt lậu hoặc. Bây giờ biết rõ cái nguồn gốc, nhận diện được cái nguồn gốc của luân hồi sinh tử. Cho nên mới biết mình thật sự đã chấm dứt được cái lậu hoặc rồi đó. Mới đắc quả A-la-hán. Còn thời khổ hạnh là dùng ý chí để dùng nén thôi. Hiểu chưa? Còn cái tầng đỉnh thứ hai thì cũng là chấm dứt rồi, nhưng mà nó còn cạn lắm, nó còn nông cạn. Qua tới đây mới thực sự là dám công bố là ta đã chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt ái dục á. Thành thử, trên con đường tu nó là một cái tiến trình. Thí dụ như mình nè, bây giờ mình nói đừng ăn cắp có tội, đó là dùng giới, giới luật, là đạo đức. Giống như Đức Phật trong thời kỳ khổ hạnh dùng giới luật hay đạo đức bắt mình không được ăn, không được tham ăn, không được tham nghỉ, tham ngủ, hiểu chưa? Còn tới cái tầng định thứ hai thì kết quả của định là cũng cắt đứt được bớt một phần lậu hoặc. Nhưng mà tới đây mới thực sự là chấm dứt lậu hoặc. Thành ra cái tiến trình chuyển hóa tâm của Đức Phật nó cũng theo một cái tiến trình. Sợ chưa? Nhức đầu chưa? Bây giờ chúng ta qua tới tuần lễ thứ năm. Tuần lễ thứ năm chứ không phải tầng định thứ năm nha. Chỉ có 4 tầng định thôi. Tuần lễ thứ năm thì trong kinh ghi là Đức Phật chiêm nghiệm lại. À, cái từ chiêm nghiệm lại mình đừng có dịch ra là ngồi suy nghĩ nha. Không phải, mà là Đức Phật trở lại trong cái trạng thái tâm như và đưa ra một cái nghi vấn là hiện tượng thế gian. Nó chiêm nghiệm lại về hiện tượng thế gian. thì Ngài trở lại trong trạng thái tâm như này và nhìn ngắm hiện tượng thế gian ở bên ngoài. Thì cái tuần lễ thứ năm này nó khác với cái tuần lễ thứ tư. Tuần lễ thứ tư là những cái điều diễn biến đó trong nội tâm của Đức Phật mà thôi. Còn trong cái tuần lễ thứ năm thì cái đối tượng là bên ngoài, tức là hiện tượng bên ngoài chứ không phải là nó ở trong nội tâm nữa. Thì Ngài trở vào trong trạng thái tâm như để nhìn ngắm hiện tượng thế gian ở bên ngoài. Thì đây là tâm như hay là nhận thức không lời. Thì mở mắt ra nhìn thì thấy cái gì? Thì thấy cái bề ngoài của hiện tượng thế gian. Cũng giống như mình bây giờ nè, mở mắt ra nhìn thì mình thấy cái bề ngoài thôi. Phải không? Phải không? Có thấy bề trong được không? Đúng rồi. Ở đằng sau tấm bảng cũng không thấy nữa, chỉ thấy bề ngoài thôi. Thì cái bề ngoài của hiện tượng thế gian có cái thuật ngữ tên là chân như. Chân như của hiện tượng thế gian. Nhưng mà đây là cái từ là từ ta tha tà. Cái ta tha tà của hiện tượng thế gian nó nằm ở bên ngoài nè. Đó. Thì đây tâm như là tâm ta tha. Thì Ngài thấy trước nhất là cái ta tha tà. Cái ta tha tà của hiện tượng thế gian. Cái này dịch ra cái từ sát ý của nó là cái như vậy. Nó là tiếng danh từ. Còn cái từ ta thà là tiếng tỉnh từ. Cái như vậy hay là trạng thái như vậy hay là trạng thái như thế, không có diễn tả là được. Cho nên tạm gọi là cái như vậy. Mà về sau người ta gọi là chân như, hay là chân như tánh, hay là như tánh cũng là nó. Tại vì cái từ ta, T-A dấu quyền này, đó là tánh. Tánh là cái nature đó. Như vậy cho mình một cái điều là chỉ ở trong cái tâm như mới thấy được cái chân như bên ngoài. Hoặc là phải ở trong cái nhận thức không lời mới nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian. Đó là cái đặc tính thứ nhất. Mở mắt ra nhìn, Ngài nhận thấy liền. Hiện tượng thế gian, nó như vậy, vậy thôi à. Là lớp trung cấp 2 cô mới giảng rõ hơn, bây giờ thì chỉ tạm hiểu vậy thôi. Lúc cô học tới cái chủ đề chân như, thầy dạy mấy tháng đó, mà vô học ngồi mê mẩn. Thì bây giờ cô chỉ giới thiệu thôi, cô không có vô sâu tiết đâu, mình chưa đủ sức. Đồng thời Ngài nhận thấy hiện tượng thế gian là có rất nhiều, cái gì cũng hiện tượng thế gian hết nha. Thì Ngài nhận thấy cái chân như của cái này với cái chân như của cái kia không có chia cắt được. Đó là cái từ avitathata, mà trong kinh dịch là bất ly như tánh. A là không, vi là chia hai, tathata là như tánh, không có chia hai ra được, không có cắt ra được làm hai á. Avitathata. Rồi đồng thời Ngài cũng nhận thấy cái như thế của cái này không khác với cái như thế của cái kia. A na nha tha tạ, tức là bất dị, là không khác. Cái bản thể không khác nhau. Mình tạm làm quen đi chứ không cần thắc mắc. Và cuối cùng Ngài thấy, nhưng mà tại sao hiện tượng thế gian cái này không giống cái kia, không có cái nào giống cái nào hết. Người ta cũng vậy, người này khác với người kia, phải không? Đó là tại vì mỗi người mỗi vật do nhiều điều kiện khác nhau thành lập cho nên khác nhau. Thì cái đây là cái tánh thứ tư, y đáp bắt ca gia tà. Y đáp bắt ca gia tà, đó là y duyên tánh. Y là nương tựa, duyên là điều kiện, tức là hiện tượng thế gian do nhiều điều kiện khác nhau cho nên nó khác nhau, gọi là y duyên tánh. Cái từ chỉ cái chữ y đa có nghĩa là riêng biệt. Cái từ bắt ca gia là điều kiện, cái từ tà là tánh. Mà khi cái chữ y đa chữ bắt ca gia viết dính, người ta làm viết thêm chữ b nữa, tức là hai chữ b, có nghĩa là cái bản thể của hiện tượng thế gian là do nhiều điều kiện riêng biệt thành lập nên. Cho nên người ta lại còn có một cái thuật ngữ để nói cái này là điều kiện tánh riêng biệt. Điều kiện tánh riêng biệt hay là y duyên tánh, là để dịch cái từ y đắc bắc ca gia tà, là không khác nhau, chỉ dị là khác. Tức là cái như vậy của hiện tượng này với cái như vậy của cái kia không khác nhau. Không khác nhau là không khác nhau. Không
khác,
nó vậy đó. Quý vị không hiểu cái vậy vậy. Cái vậy vậy nó đâu có cái gì trong đó mà hỏi khác nhau về cái gì. Nếu nó có khác nhau về cái gì, nó không phải là cái vậy vậy vậy. Thành ra nói nó không khác nhau là không khác nhau thôi, chứ không phải nó giống nhau. Đó, trong từ Phật học vậy, nó không khác nhau.
Không khác nhưng mà nó không giống.
Không có, không
giống.
Nó không phải giống
mà nó không khác.
Khi coi cố cười coi ngộ chưa mà cười. Tại vì vậy nè, thí dụ nha, thí dụ như kê kê vậy nè với cô tên gì quá rồi, thí dụ như hai cô này khác nhau, người áo đỏ người áo hồng phải không, người tóc dài người tóc ngắn phải không, là có cái để mình so sánh hai người khác nhau, tức là không giống nhau phải không. Nhưng mà bây giờ cái vậy vậy nó không có cái gì hết, làm sao lấy gì mà so sánh?
Thì nó không khác.
Ừ, nó không có cái gì hết, lấy cái gì so sánh mà nói nó giống hay nó khác?
Nếu mà nó không giống thì tại sao nó là không khác không?
Thì là nó không khác. Nhưng mà nếu khi cô nói nó giống có nghĩa là hai cái đó nó có những cái gì giống nhau, mình mới so sánh là giống nhau được. Hiểu chưa? Thí dụ như cái tóc dài, cái tóc ngắn có cái để so sánh thì mới kêu là giống. Thành ra hai cái đó mình nói giống nhau có nghĩa là nó có cái gì ở trong đó để mình so sánh, mình mới nói giống nhau. Mà nó không có cái gì hết thì không có nói giống nhau được. Nó không có giống nhau được mà nó không khác. Hiểu chưa? Cô đã nói cái chỗ này là beyond logic mà. Đâu có thể đem cái trí suy luận logic ra để nói được. Hiểu không? Tạm chấp nhận đi. Khi nào mà cô, cái vùng này cô suy nghĩ bế tắc rồi thì cô sẽ ngộ đạo nha. Thôi đừng ra nhiều. Trở lại đây nè. Cô, đúng rồi, khó hiểu. Cái này là chỗ cao nhất của Phật Pháp, sao dễ hiểu. Hãy dễ hiểu là thành tỏ hết rồi. Phải không? Thì cô ráng cô giảng thôi, nhưng mà đừng thắc mắc. Tại vì đây là cô chỉ trình bày tuần lễ thứ năm Đức Phật chứng ngộ cái gì thôi. Còn mình đào sâu vô nữa, đâu phải trong một buổi mà đào sâu. Cả đời người ta cũng chưa thấy được chỗ này đó. Hiểu chưa? Cái đây là chủ đề cao nhất trong Phật Pháp. Hiểu chưa? Thì cô chỉ giới thiệu thôi, cô không có giảng, giảng cái gì cũng không hiểu. Hiểu chưa? Cho nên cô nói Đức Phật, Ngài đã chứng ngộ được rồi, Ngài không muốn đi giảng Pháp mà. Hiểu không? Thành ra mình không hiểu cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng mà mình ráng mình học, mình thực hành đi, mình sẽ hiểu trong những lớp kế tiếp. Nha. Thì đây là tạm chứng, tạm là kêu bằng chấp nhận. Bốn cái này là bốn cái đặc tính của hiện tượng thế gian mà Đức Phật nhận ra trong cái tuần lễ thứ năm. Đó, vậy thôi. Còn đi sâu vô nữa thì cô không có đi sâu. Cô thấy cô bộ nhức đầu rồi đó, thôi, chấm dứt, chiều tiếp nha. Tại vì bây giờ không đủ giờ để khai triển ra nữa, chiều tiếp. Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.